Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một công dân Úc gốc Việt bị bắt ở Việt Nam vì tình nghi hoạt động dân chủ. Biến động chính trị tại Venezuela là thông điệp cho lãnh đạo Việt Nam. Tổng thống Donald Trump loan báo thỏa thuận chấm dứt đóng cửa chính phủ. Tìm thấy vài thi thể sau vụ vỡ đập ở Brazil, làm hơn 200 người mất tích.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin một công dân Úc gốc Việt bị bắt ở Việt Nam vì tình nghi hoạt động dân chủ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn của phóng viên đài VOA với dân biểu gốc Việt Mỹ Linh Thái thuộc Hạ viện tiểu bang Washington. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng Giêng loan báo đạt được thỏa thuận với các nhà lập pháp cung cấp ngân quỹ tạm thời trong 3 tuần để chấm dứt vụ đóng cửa một phần chính phủ này đã sang ngày thứ 35. Một phụ tá cao cấp của phe Dân Chủ cho biết, thỏa thuận không bao gồm số tiền mà Tổng thống đòi cho bức tường biên giới với Mexico. Ông Trump trước đó nhất định đòi Quốc hội phải chuẩn chi 5,7 tỷ đô la xây một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico thì ông mới ký luật chi tiêu, tài trợ ngân quỹ cho các cơ quan chính phủ hoạt động. Yêu sách này bị phe Dân Chủ chặn đứng. Tường biên giới là một trong những lời hứa nổi bật của ông Trump thời tranh cử Tổng thống. Sau 3 tuần thương lượng sắp tới, nếu các nhà lập pháp không đạt đồng thuận về ngân quỹ xây tường, ông Trump nói tình trạng đóng cửa chính phủ có thể tái tục hoặc ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để huy động ngân quỹ. Ông cũng nói ông không định xây dựng một bức tường bê tông dọc theo toàn bộ biên giới phía Nam. Thỏa thuận đạt được khi áp lực gia tăng đối với ông Trump và Quốc hội để chính phủ mở cửa trọn vẹn và để khoảng 800.000 công chức liên bang trở lại làm việc. Ông Trump nói ông sẽ hành động để đảm bảo nhân viên chính phủ nhận lại tiền lương bị ngưng trệ hơn tháng này một cách nhanh chóng hoặc sớm nhất có thể. Thỏa thuận phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua và được ông Trump ký ban hành. Đòi hỏi cấp tiền xây tường của ông Trump được gác lại cho các cuộc thương thuyết sau đó, theo lời một phụ tá của phe Dân Chủ trong Hạ viện cho biết. Trước đây, ông Trump cho biết đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp để vượt qua thẩm quyền cấp quỹ của Quốc hội nếu các nhà lập pháp không tài trợ bức tường. Một hành động gần như chắc chắn sẽ bị phe Dân Chủ thách thức vì cho rằng vượt quá thẩm quyền của Tổng thống theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Hàng trăm ngàn công chức liên bang đã bị cho nghỉ việc hoặc, như với một số nhân viên sân bay, được yêu cầu phải làm việc mà không được trả lương. Một số cơ quan liên bang đã báo cáo tỷ lệ vắng mặt tăng vọt trong số các nhân viên liên bang khi họ phải chờ đợi không biết tới bao giờ mới nhận được chi phiếu trả lương tiếp theo. Hàng trăm chuyến bay đã không được cất cánh hoặc bị hoãn lại tại các sân bay ở khu vực New York và Philadelphia vào ngày thứ Sáu khi nhiều kiểm soát viên không lưu cáo bệnh. Một cuộc khảo sát dư luận của Washington Post, ABC News công bố ngày 25 tháng Giêng cho thấy tỷ lệ công chúng không tán thành cách làm việc của ông Trump đã tăng 5 điểm phần trăm lên mức 58% trong 3 tháng, với đa số người dân Mỹ nói ông và phe Cộng hòa trong Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về vụ đóng cửa. Cuộc khảo sát cũng nhận thấy hơn 1 trên 5 người dân Mỹ nói vụ đóng cửa gây bất tiện. Các nhân viên cứu hộ Brazil đã tìm thấy 7 thi thể người bị cuốn trôi do một con đập khai khoáng bị vỡ và dự báo thêm nhiều người nữa sẽ được tìm thấy, với khoảng 200 người vẫn đang mất tích, theo lời một thị trưởng cho biết hôm thứ Sáu. Chủ sở hữu mỏ quặng sắt VLSA cho biết 300 công nhân có mặt trong khu vực vào thời điểm thảm họa xảy ra, phần đông đang ăn trưa, theo Reuters. 100 người đã được tìm thấy tính đến thời điểm này. AP dẫn thông tin từ cơ quan cứu hỏa bang Minas Gerais miền đông nam Brazil cho hay con đập khai khoáng này đổ sập hôm thứ Sáu, khiến chất thải lỏng nâu đỏ ào ạt tràn vào một cộng đồng dân cư gần đó. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gửi một dòng tweet nói rằng ông đau lòng về vụ việc và đang gửi 3 bộ trưởng nội các đến khu vực này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Truyền thông Úc và các tổ chức nhân quyền hôm 25 tháng Giêng cho biết ông Châu Văn Khảm, thành viên của tổ chức Việt Tân ở Sydney, và ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Sài Gòn, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, nghi do tham gia các hoạt động dân chủ. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện của Việt Tân tại Úc, nói với VOA hôm 25 tháng Giêng. Hãng tin ABC News hôm 25 tháng Giêng trích lời một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói đã nhận được thông tin từ gia đình cho biết ông Châu Văn Khảm, một thương gia 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sydney, đã bị bắt tại Việt Nam sau 2 tuần mất liên lạc. Cũng hôm 25 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc khẳng định với hãng tin AFP rằng chính phủ Úc đang yêu cầu trợ giúp lãnh sự đối với một công dân Úc bị lưu giữ tại Việt Nam vì lý do riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết. Ông Đỗ Thành Phong cho VOA biết thêm. Trong một thông cáo, Việt Tân cho biết trong nhiều năm qua, ông Khảm đã nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam. Ông thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền. Tuy biết việc đi về Việt Nam của ông sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về để thu thập dữ liệu và định lượng thực trạng nhân quyền tại quê nhà, thông cáo của Việt Tân viết. Hội Anh Em Dân Chủ hôm 25 tháng Giêng cũng lên tiếng về trường hợp ông Nguyễn Văn Viễn bị bắt giữ. Trong một thông cáo, hội viết, ngày 14 tháng Giêng, một đoàn công an sắc phục và thường phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện ập vào căn nhà trọ của ông Viễn lục soát sau khi trương ra lệnh khám nhà với cáo buộc ông Viễn có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. VOA chưa liên lạc được với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận việc bắt giữ này. Hội Anh Em Dân Chủ cho biết ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, quê ở Quảng Nam, là một công dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển sau biến cố thảm họa Formosa năm 2016. Hội này cho biết, ông Viễn và gia đình thường xuyên bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, gây áp lực cả nơi cư trú lẫn nơi làm việc. Đó là lý do tại sao gia đình ông phải rời bỏ quê hương Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống. Việt Tân là một tổ chức tranh đấu có trụ sở tại Mỹ, mà Hà Nội gọi là khủng bố, và Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động bảo vệ quyền con người với nhiều thành viên bị chính quyền Việt Nam bắt giam và phạt án tù nặng.
Tiếp theo sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Geneva hôm 22 tháng 1 năm 2019, ngày hôm sau, 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam liệt kê những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người so với lần kiểm điểm trước vào năm 2014. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu bật những thành tích đạt được trong việc thực hiện các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc so với cách đây 5 năm và kết luận rằng các nỗ lực và thành tựu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tự do tôn giáo và tự do báo chí, đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, bất chấp vài ngày trước đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã vạch ra một bức tranh toàn cảnh u ám rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng. Phúc trình nhân quyền toàn cầu năm 2019 của Human Rights Watch công bố ngày 17 tháng 1 năm 2019 cáo buộc Việt Nam xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin, cũng như quyền tự do lập hội và hội họp. Human Rights Watch dẫn chứng bằng cách chỉ ra một danh sách 12 nhà bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù trong năm 2018 vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và lên án Việt Nam gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản. Bức tranh nhiều màu tối đó có thể là lý do khiến đại diện nhiều nước chất vấn Việt Nam tại Geneva về những bản án tù nặng hơn đối với những người bất đồng và nêu quan ngại rằng quyền tự do ngôn luận có thể bị bóp nghẹt với luật an ninh mạng bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu năm dương lịch. Theo các tài liệu của Liên Hiệp Quốc, Thụy Điển nêu lên vấn đề quyền tự do đi lại của nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và đại diện xã hội dân sự bị hạn chế và đặt câu hỏi Việt Nam dự định làm gì để bảo đảm quyền tự do đi lại của mọi công dân và Hà Nội sẽ có những biện pháp nào để bảo đảm quyền tự do tụ tập và biểu tình ôn hòa theo tiêu chuẩn ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có tạo ra một quy trình pháp lý cho phép sự thành lập và hoạt động của các tổ chức vô vị lợi. Riêng Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có thông qua Công ước chống tra tấn vào năm 2015, nhưng nêu lên các điều kiện tồi tệ trong các nhà tù và cảnh nhiều tù nhân bị ngược đãi, bị hành hạ, tra tấn, khiến một số người chết trong tù. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam cam kết đối xử với tù nhân và duy trì các điều kiện trong nhà tù phù hợp với những gì đã hứa khi tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước chống tra tấn. Đại diện của Hoa Kỳ đặc biệt lưu ý tới luật an ninh mạng, bày tỏ quan ngại về nguy cơ luật này xâm phạm quyền riêng tư, quyền tự do biểu đạt của người sử dụng và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Hôm 24 tháng 1, một đại diện của Human Rights Watch tại Nhật Bản kêu gọi Tokyo hãy sát cánh với những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nêu lên một số trường hợp cụ thể, những nhà hoạt động bị ngược đãi hoặc bị đánh đập, tấn công tàn bạo trong mấy năm qua, như nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, ngay cả những người nổi tiếng như ca nhạc sĩ Suy Bôi, tức Đỗ Nguyễn Mai Khôi, cũng bị sách nhiễu. Cô bị cấm trình diễn từ tháng 5 2016, dù là người từng đoạt giải album trong năm 2016 của Đài Truyền hình Nhà nước. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, giám đốc của Human Rights Watch tại Nhật Bản, Kanae Doi, viết: Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất trên thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội lẫn nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam. Lời kêu gọi đó lại được một giới chức của Human Rights Watch ở Tokyo lặp lại. Ông Tepe Kasai còn khuyến cáo, đối với những người coi Việt Nam là một điểm đến yên bình tại châu Á, đầy những món ngon vật lạ, chỗ búa náo nhiệt, điều này có thể gây ngạc nhiên, bởi vì khó thấy hơn với những khách sạn nhàn du là một thực tế khó nuốt hơn. Đây là một vực thẳm nơi gần 100 triệu người Việt Nam bị tước các quyền tự do căn bản, như quyền tự do ngôn luận, hội họp, tụ tập và quyền tự do tôn giáo. Nguyên do chủ yếu là vì Việt Nam trong nhiều thập niên đã nằm dưới sự thống trị của một nhà nước cộng sản độc tài toàn trị, không ai kiểm soát.
Biến động chính trị và cuộc nổi dậy của nhân dân Venezuela đòi lật đổ Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam trong những ngày qua. Hai nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nhận định với VOA rằng nhiều người Việt đang quan tâm đến cuộc khủng hoảng này vì người dân Venezuela đòi lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam cũng đang theo đuổi và nó có thể là một thông điệp cho những nhà lãnh đạo Việt Nam. Hôm 23 tháng 1, Hàng trăm ngàn người dân Venezuela đã đổ xuống các đường phố yêu cầu chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa của ông Maduro, trong khi nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự nguyện xưng là tổng thống lâm thời trong lúc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này lên tới đỉnh điểm. Nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam chia sẻ những hình ảnh của cuộc biểu tình ở Caracas, kèm theo những lời bình luận mà phần lớn là ủng hộ sự nổi dậy của người dân Venezuela để đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Một Facebooker tên Thanh Ngô viết rằng chỉ vì tham vọng của một vài người theo Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà đẩy cả dân tộc vào cảnh lầm than khi bình luận về một bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội với tựa đề Venezuela từ một cường quốc kinh tế tới cảnh người dân bới rác tìm ăn. Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động ở Hà Nội, cho biết lý do tại sao đây lại là một chủ đề hot trên mạng xã hội Việt Nam lúc này.
Cái lý do mà họ quan tâm là bởi vì là cái đất nước Venezuela mặc dù nó xa Việt Nam nhưng mà nó có một cái thể chế từ thời của ông Hugo Chavez và bây giờ là ông Maduro ấy. Thì người ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội cho nên là nó có cái nét giống với lại cái nước Việt Nam mà nhiều người thường còn nói vui với nhau là giữa sư mê và sư vệ nó rất là giống nhau, chỉ khác nhau cái dấu nặng thôi về chữ nghĩa. Cho nên là khi mà cái chuyện xảy ra, chính trị xã hội xảy ra ở Venezuela thì đương nhiên người ta sẽ nhìn vào đó ở dưới nhiều cái góc độ khác nhau, nhưng mà người ta nhìn thấy đặc biệt là những người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thì rất là vui mừng khi mà thấy người dân Venezuela người ta xuống đường, người ta đấu tranh để đòi lại cái dân chủ.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng là một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam cho VOA biết rằng ông cũng như dư luận trên mạng xã hội quan tâm nhiều về biến động ở Venezuela vì từ ông Nguyễn Minh Chiết đến ông Nguyễn Phú Trọng đều đã rất hữu nghị với chế độ độc tài này.
Mọi người quan tâm chủ yếu đến một cái bài học mà muốn để cho các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng hãy coi chừng, bởi vì như vậy là Venezuela nó thế thì Việt Nam cũng có thể xảy ra như thế. Đấy là một cái kiểu ám chỉ.
Năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết lúc đó thăm Venezuela và vào năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Maduro ở Hà Nội. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam và Venezuela có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và chứng kiến những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua. Theo tiến sĩ Quang Nga, cũng có những ý kiến trên mạng cho rằng người Việt Nam nên theo gương Venezuela.
Xuống đường đông như vậy, còn ở Việt Nam không thấy gì cả. Chỉ có gọi là xuống đường bóng đá là nhiều thôi.
Hình ảnh người lãnh đạo trẻ Guaido cũng được nhiều người Việt chia sẻ và tỏ lòng ngưỡng mộ, cũng như mong ước một ngày nào đó sẽ được một nhà lãnh đạo như vậy. Hải Uyên, một Facebooker, trong một đăng tải trên trang cá nhân hôm 23 tháng 1 chia sẻ hình ảnh ông Guaido tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela, kèm theo lời kêu gọi người dân Việt hãy hành động trước khi quá muộn, hãy là một Venezuela tiếp theo. Người dùng Facebook Lê Hồng Song hôm 23 tháng 1 cũng đưa ra những cảm nhận cá nhân của mình về tân Tổng thống lâm thời 36 tuổi, người vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận. Trong đó, Facebooker này ca ngợi ông dám đứng lên cạnh người dân để chiến đấu chống chế độ độc tài, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Ông Song ước muốn rằng nếu Việt Nam cũng có những con người như thế này. Một ngày sau khi biến động bùng nổ ở Venezuela, chính phủ Hà Nội hôm 25 tháng 1 nói rằng Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định.
Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo của Việt Nam họ cũng phải theo dõi và họ cũng phải rút ra những bài học.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 vừa qua kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội và gọi đó là một bi kịch của nhân loại. Ông nêu tên Venezuela như là một ví dụ tiêu biểu khi cho rằng hơn 2 triệu người trốn chạy khỏi đất nước vì chế độ xã hội chủ nghĩa của Maduro.
Trung Quốc sẽ phản ứng quyết liệt hơn để ngăn các nước tuần tra vì tự do hàng hải trên Biển Đông. Có thể có va chạm nhỏ giữa các nước tranh chấp và leo thang thành sự cố lớn trong khi mặt trận đàm phán vẫn hết sức cam go và mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang đứng trước thời điểm thử thách. Những dự đoán của các chuyên gia về chính trị quốc tế Mỹ cho năm 2019 được đưa ra trong khuôn khổ hội thảo thường niên nhan đề Dự báo châu Á năm 2019 được tổ chức ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington, Mỹ hôm 23 tháng 1. Các học giả hàng đầu của CSIS đã đưa ra những phân tích và dự đoán về tình hình Bắc Triều Tiên, Biển Đông và chiến tranh thương mại Trung Mỹ. Về khả năng xảy ra sự cố trên Biển Đông, ông Gregory Poling, Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải Á Châu AMTI nhắc đến các cuộc tuần tra tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, mà Mỹ và các nước đồng minh dồn dập thực hiện trong suốt năm 2018 như là một yếu tố tiềm năng gây ra sự cố. Ông giải thích rằng Trung Quốc đang tức giận với sự tham gia của ngày càng nhiều nước phương Tây vào chiến dịch FONOP khi không chỉ có Mỹ mà còn có Anh, Pháp, Úc cũng thực hiện FONOP của riêng họ. Do đó, Bắc Kinh đang phản ứng quyết liệt hơn và liều lĩnh hơn trước.
They win the South China Sea if they keep it as a bilateral Sino-US narrative. They can win that narrative. If it's an issue of China versus the international community, that is much harder for Beijing.
Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể chiến thắng trên Biển Đông nếu họ giữ nó trong phạm vi tranh cãi song phương Trung Mỹ. Nhưng nếu nó là vấn đề giữa Trung Quốc và cộng đồng quốc tế thì Trung Quốc sẽ khó mà chiến thắng hơn.
Do đó, ông dự đoán trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ có hành động quyết liệt để khiến các nước đồng minh của Mỹ kiềm chế các hoạt động FONOP trên Biển Đông. Về tiến trình ngoại giao, ông Poling chỉ ra rằng không có tiến bộ gì nhiều, mặc dù phía Trung Quốc đã tuyên bố đặt mục tiêu hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC với các nước ASEAN trong thời gian 3 năm. Ông đưa ra dẫn chứng hồi tuần trước trong cuộc họp thường niên giữa Trung Quốc và Việt Nam về các vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã thể hiện sự bực dọc rõ ràng với tốc độ tiến triển chậm chạp của phía Trung Quốc trên hồ sơ COC. Ông Poling cho biết, họ, các bên đàm phán đã bàn được 50% những vấn đề dễ dàng nhất, nhưng khi họ thậm chí còn chưa bàn đến những vấn đề chủ chốt, chẳng hạn như phạm vi địa lý của COC đến đâu, liệu nó có bao gồm quần đảo Trường Sa hay bãi cạn Scarborough hay không, làm sao hiện thực hóa những vấn đề như quyền đánh bắt, dầu khí, cơ chế giải quyết tranh chấp. Đàm phán COC còn gặp một trở ngại lớn trong năm 2019 là nước giữ vai trò chủ tịch ASEAN và chịu trách nhiệm thúc đẩy của đàm phán là Thái Lan sẽ bị sao nhãng bởi cuộc tổng tuyển cử trong nước, nên họ sẽ không tích cực và chủ động thúc đẩy đàm phán, ông Poling dự đoán. Một nước khác đang giữ vai trò điều phối viên quan hệ với Trung Quốc là Philippines cũng không hiệu quả trong việc nắm bắt ý đồ của Trung Quốc. Theo lời ông Poling thì không có gì mà Manila tuyên bố về ý định của Trung Quốc là đúng. Và Manila luôn nói những điều mà Trung Quốc không bao giờ thực hiện, chẳng hạn như bắt đầu tiến trình COC vào năm 2017 hay sẽ ký kết COC vào năm 2018. Trả lời câu hỏi của VOA về mục tiêu COC trong 3 năm nữa liệu có khả thi, ông Gregory Poling nói rằng ông không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc và nhất là Việt Nam sẵn sàng nhận bộ trên những quan điểm cần thiết để đạt được thỏa thuận. Ông nhận định, điều đó đòi hỏi sự thay đổi rất nhiều trong chiến lược của các bên và đưa ra ví dụ về điều duy nhất mà Bắc Kinh sẽ quyết định là làm rõ về đường chín đoạn của họ trên Biển Đông và phạm vi của chủ quyền lịch sử của họ như đòi hỏi của các bên. Bắc Kinh lâu nay vẫn mập mờ về đường chín đoạn để họ có dư địa rộng rãi để hành động trên Biển Đông, vì họ có thể tùy nghi giải thích theo ý muốn của họ.
It's going to be if there's an awful lot of international pressure that convinces China that this the perception of it being an outlaw in the South China Sea undermines its equity.
Để làm được như vậy cần phải có áp lực rất rất nhiều của cộng đồng quốc tế để thuyết phục Trung Quốc rằng việc họ bị xem là kẻ đứng ngoài pháp luật ở Biển Đông sẽ hủy hoại tính chính đáng của họ như là một cường quốc đang nổi có trách nhiệm được tham gia vào việc xác lập luật lệ toàn cầu.
Tuy nhiên, áp lực đó không hề có với việc ông Rodrigo Duterte lên làm Tổng thống Philippines và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và thương mại với Trung Quốc, cũng theo ông Poling. Trả lời câu hỏi của VOA, liệu Bắc Kinh có thực sự nghiêm túc đàm phán COC để hướng tới một khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định hay không khi họ đã công khai tuyên bố về thế giới về thời hạn chót trong 3 năm? Ông Poling cho là có. Ông giải thích, đó chủ yếu bởi vì họ, tức là Bắc Kinh, nghĩ rằng thời gian hiện thời đã chín muồi để ép các nước Đông Nam Á có những nhượng bộ mà trước đây họ không chịu. Bắc Kinh tin rằng Philippines giờ đây đã dễ bị nắm đầu hơn. Họ cũng đang dùng đòn bẩy để ép Việt Nam và các nước khác như Indonesia chấp nhận một thỏa thuận dựa trên lập luận về sự thoái lui của Mỹ khỏi khu vực là không tránh khỏi. Và Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng lợi trên Biển Đông để lôi kéo các nước Đông Nam Á đi theo Trung Quốc. Họ đang thuyết phục ông Duterte như vậy. Ông Poling cũng chỉ ra việc Trung Quốc quân sự hóa nhanh chóng Biển Đông trong năm qua đến mức hiện giờ. Họ đã có sự hiện diện luân phiên 24/7 của các tàu chiến của Hải quân và Tuần Dương trên toàn bộ Biển Đông là bằng chứng cho thấy Trung Quốc không hề xem đàm phán là con đường duy nhất, mà đó là hành động của một nước chuẩn bị dùng vũ lực nếu các cuộc đàm phán thất bại. Đàm phán đa phương là thế, có các cuộc đàm phán song phương thì theo ông Poling cũng không mấy sáng sủa. Ông dẫn ra chuyến thăm Manila của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối năm ngoái khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác cùng khai thác thăm dò dầu khí và đặt ra khung thời gian để đạt được thỏa thuận chính thức vào tháng 11 năm nay. Ông cho biết, nếu Trung Quốc thực sự sẵn sàng chấp nhận nguyên tắc của Philippines được ghi trong bản ghi nhớ rằng các công ty Trung Quốc đầu tư khai thác dầu khí phải tuân theo luật pháp Philippines và đóng thuế cho Philippines, thì điều đó có nghĩa là Trung Quốc công nhận thềm lục địa của Philippines. Tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc sẽ có nhượng bộ như thế. Do đó, thời hạn chót này sẽ tiếp tục được đẩy lùi. Về việc Bắc Kinh có hành động cưỡng ép Hà Nội phải dừng thăm dò dầu khí trên Biển Đông trong năm 2017 và 2018, ông Poling cho rằng Việt Nam sẽ không chấp nhận mãi như vậy. Ông nói, luôn luôn có khả năng một sự cố nhỏ giữa Việt Nam và Trung Quốc leo thang. Trong khi đó, mối quan hệ đồng minh có hiệp ước giữa Mỹ và Philippines vốn đã có trên 60 năm đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trước yêu cầu của Manila đòi Washington phải làm rõ cam kết của mình, nhất là trên Biển Đông. Chính quyền Mỹ trước giờ vẫn rất miễn cưỡng trong việc đưa các tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc vào phạm vi của Hiệp ước Phòng vệ Tương hỗ MDT, vốn yêu cầu Mỹ phải bảo vệ Philippines nếu họ bị tấn công, do Washington không muốn dính vào một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, theo bà Amy C. Wright, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, thì chính quyền của ông Duterte ngày càng tỏ ý nghi ngờ về ý nghĩa của MDT đối với Philippines, nhất là sau sự kiện Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough hồi năm 2012 mà Mỹ không có hành động gì để can thiệp. Bà C. Wright cho biết ông Duterte đã nói rõ rằng ông không hào hứng với liên minh với Mỹ và đã nói về việc tách ra khỏi Mỹ. Bà chỉ ra một loạt những tuyên bố nối tiếp nhau cho đến gần đây ở phía Philippines là đòi xem xét lại MDT với Mỹ và công khai chất vấn ý nghĩa của nó. Bà nói rằng ông Duterte sẽ xem việc rút ra khỏi hiệp ước mà ông xem là không còn ý nghĩa nữa, là một chọn lựa, bà C. Wright nói. Bất chấp việc phía Mỹ tiếp tục bày tỏ cam kết sắt đá đối với quan hệ đồng minh với Philippines, phía Philippines muốn biết liệu Mỹ sẽ làm gì nếu họ rơi vào một cuộc xung đột ngày càng leo thang với Trung Quốc. Ông Poling nhận định rằng việc xem xét là MDT cũng là một rủi ro tiềm tàng trên Biển Đông. Ông nói, nếu Mỹ đưa ra một cam kết không đủ rõ ràng thì sẽ khiến Trung Quốc phiêu lưu trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc đưa ra cam kết rõ ràng với Manila sẽ khó khăn hơn khi Hạ viện đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ, vốn rất quan ngại về những vi phạm nhân quyền của ông Duterte và không muốn ông Trump quá thân thiết với một nhà lãnh đạo độc tài như ông này. Theo nhận định của ông Michael J. Green, phó giám đốc cao cấp phụ trách châu Á của CSIS. Về vai trò của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc mà chính quyền Trump đưa ra để thay thế cho chính sách tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Richard M. Russell, chuyên gia cao cấp về Ấn Độ của CSIS nói rằng lúc này mối bận tâm chủ yếu của New Delhi là lấy lại phạm vi ảnh hưởng ở khu vực của họ vốn đang rơi vào tay Trung Quốc. Ông Russell nói, do đó, xử lý các vấn đề ở Ấn Độ Dương hiện đang được Ấn Độ quan tâm nhiều, trong khi các thành viên khác của bộ tứ lại quan tâm về Đông Á. Đó là sự chia rẽ mà bộ tứ phải giải quyết. Bà C. Wright cho rằng các nước ASEAN không hào hứng gì về vai trò của bộ tứ trong các vấn đề an ninh khu vực bởi vì họ xem nó được định hình giống như là nỗ lực để loại bỏ vai trò trung tâm của ASEAN. Và các nước ASEAN đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng bộ tứ sẽ không có bất cứ cạnh tranh gì với các định chế mà ASEAN lãnh đạo. Ngoài vấn đề an ninh ra thì ASEAN hoan nghênh vai trò của bộ tứ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, vốn họ xem là một lựa chọn thay thế cho vành đai và con đường của Trung Quốc, cũng theo bà C. Wright. Bà cho biết, chỉ có Việt Nam là hoan nghênh vai trò lớn hơn của bộ tứ trong vấn đề an ninh. Về khả năng các nước ASEAN sẽ bị lôi kéo nhiều hơn về quỹ đạo của Bắc Kinh trong năm 2019, bà C. Wright cho rằng bản thân Trung Quốc đang gặp rất nhiều ngờ vực xung quanh sáng kiến vành đai con đường của họ và những hành xử của Bắc Kinh tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Papua New Guinea càng khiến các nước trong khu vực bất mãn. Bà đưa ra dẫn chứng ở Malaysia là sau khi chính quyền của Thủ tướng Mahathir Mohamad lên nắm quyền, ông đã đàm phán lại những dự án vành đai con đường với Trung Quốc mà chính phủ tiền nhiệm khởi xướng và phê phán những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Thay vì Trung Quốc, bà C. Wright cho rằng các nước Đông Nam Á sẽ xích lại gần hơn với Nhật Bản, vì Nhật Bản đã can dự về kinh tế rất sâu trong khu vực và ngày càng tăng cường can dự về an ninh. Bà C. Wright cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng cường hợp tác không chỉ về an ninh mà còn về các ý tưởng xây dựng cơ sở hạ tầng và đổ tiền nhiều hơn vào các dự án hạ tầng. Bà phân tích rằng Với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ CPTPP đi vào hiệu lực, thì Việt Nam và Malaysia, những nước là thành viên của CPTPP, sẽ càng gắn kết với Nhật về kinh tế sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ CPP, vốn là tiền thân của CPTPP. Bên cạnh đó, việc ông Abe có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với tất cả các lãnh đạo các nước Đông Nam Á hơn bất cứ lãnh đạo các cường quốc nào khác, cùng với việc ông Abe không mặn mà với vấn đề nhân quyền, khiến nước Nhật của ông càng có ưu thế ở các nước Đông Nam Á, nhất là đối với các nước như Thái Lan và Myanmar, vốn bị Mỹ và EU chỉ trích về nhân quyền. Riêng về Campuchia, ông Gregory Poling bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ quân sự tại đây trong tương lai. Ông Poling cảnh báo, mặc dù Campuchia đã hết sức bác bỏ việc họ cho Trung Quốc xây dựng căn cứ, nhưng Campuchia vẫn thường phủ nhận rất nhiều điều mà sau đó thật sự đã xảy ra. Nếu có nơi nào đó ở Đông Nam Á mà anh có thể hình dung quân đội Trung Quốc có sự hiện diện thì đó sẽ là Campuchia. Tôi không cho rằng đó sẽ là căn cứ thường trực mà là sự hiện diện luân phiên của Trung Quốc. Ông Poling cũng nói thêm, Bắc Kinh không cần phải lo về sức ép của dư luận do những người xung quanh mà ông Hun Sen dựa vào tương đối nhỏ. Ông Poling nói, họ chỉ cần mua chuộc lãnh đạo, thế là xong.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi đàm phán để xoa dịu những căng thẳng chính trị ở Venezuela, cảnh báo tình hình có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát với hậu quả thảm khốc. Phát biểu hôm 25 tháng 1, bà Bachelet kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ bạo lực làm thiệt mạng 20 người và khiến hơn 350 người bị bắt giam trong các cuộc biểu tình trong tuần qua. Hơn 3 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước, nhiều triệu người khác đang sống trong tình cảnh cùng quẫn. Bà nói, đây là một cuộc khủng hoảng về quản trị và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đất nước là chấm dứt tình trạng thảm họa này. Mỹ đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26 tháng 1. Tại đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ phát biểu, nhưng Nga phản đối hành động này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Pompeo sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của chính quyền đối với người dân Venezuela bằng cách kêu gọi các thành viên của Hội đồng công nhận Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24 tháng 1 đã thẳng thừng cảnh báo Tổng thống gây tranh cãi của Venezuela Nicolas Maduro rằng mọi lựa chọn đều được cân nhắc nếu không có sự chuyển tiếp hòa bình sang nền dân chủ ở quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó một ngày, ông Maduro tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Mỹ để đáp lại loan báo của ông Trump rằng Mỹ chính thức công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sau khi ông Guaido tự tuyên thệ nhậm chức. Ông Maduro ra lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ rời đi trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, ông Pompeo nói ông Maduro không còn quyền hạn để ra lệnh nữa. Tại cuộc họp khẩn cấp hôm 24 tháng 1, 16 nước trong số 30 quốc gia thành viên của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi các nước thành viên chống lại chính quyền Maduro bất chính và cho biết Mỹ cam kết dành 20 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo cho người dân Venezuela. Nhậm chức chỉ vài tuần trước Tết, dân biểu gốc Việt của tiểu bang Washington, Mỹ Linh Thái, đang mong chờ đón năm mới Kỷ Hợi với cộng đồng Việt ở đây. Là một người tị nạn đầu tiên trở thành một nhà lập pháp ở Hạ viện Washington, người phụ nữ 50 tuổi cảm thấy vinh dự khi được là tiếng nói đại diện cho cộng đồng của mình ở tiểu bang. Mỹ Linh hy vọng bắt đầu một năm mới bằng việc giúp những người tị nạn Việt nói riêng và những di dân nói chung không bị trục xuất khỏi Mỹ, cũng như giúp cộng đồng Việt vượt qua những khó khăn và có được sự quan tâm tốt hơn từ phía chính phủ Mỹ. Sau đây là cuộc trò chuyện mà Mỹ Linh dành cho VOA. Mời quý thính giả theo dõi.
Nhậm chức vào ngày 14 tháng Giêng, công việc của một dân biểu trong những tuần đầu tiên đối với chị như thế nào?
Công việc rất nặng nhưng tôi hạnh phúc được làm ở vị trí này vì tôi có cơ hội sử dụng những kinh nghiệm mà tôi có, và mỗi khi tôi đọc qua một dự luật, tôi đều nghĩ ngay tới việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới những người tị nạn Việt Nam và những người tị nạn nói chung và dân di cư, những người bị ảnh hưởng tệ hại bởi những dự luật đó. Có cơ hội trở thành một tiếng nói như vậy thật là tốt đối với tôi.
Là người tị nạn đầu tiên trở thành dân biểu của Hạ viện Washington, điều đó có ý nghĩa gì đối với chị?
You know, to me, it means representation. It's really a lot of it is about representation.
Đối với tôi, nó có nghĩa là sự đại diện, thực sự là như vậy. Nếu tôi không nhầm thì tiểu bang Washington là cộng đồng người tị nạn Việt lớn thứ 3 hoặc thứ 5 ở Mỹ, làm việc cần lực để trở thành một tiếng nói đại diện cho một cộng đồng nhất định, một cộng đồng không được biết tới và không được nghe tới. Đây là một vinh dự to lớn và cũng là một trách nhiệm to lớn.
Xin chị cho biết thêm về câu chuyện của chị khi đến Mỹ cùng gia đình tị nạn.
I came to the United States when I was 15 years old. My family, like many Vietnamese family.
Tôi tới Mỹ lúc 15 tuổi, giống như nhiều gia đình Việt Nam khác. Trước đó, chúng tôi đã dùng hết các khoản tiền tiết kiệm để tìm kiếm con đường trốn thoát, trong đó có lúc bị lừa đảo. Lúc đó thực sự là cuối con đường, chúng tôi không còn tiền tiết kiệm, không còn hy vọng. Cha tôi là một công chức quân đội trong chính quyền trước và bị đi tù, và tất cả mọi thứ đổ lên vai mẹ tôi. Bên cạnh việc kiếm tiền nuôi chúng tôi, bà ấy còn tìm mọi cách làm giấy tờ thủ tục với các chương trình dành cho người Việt từng làm việc với chính quyền trước và bị bỏ lại phía sau. Tới thời điểm mà chúng tôi mất hết hy vọng, mẹ tôi bị chuẩn đoán ung thư bàng quang. Sau đó bố tôi được ra khỏi tù, và lúc đó chúng tôi biết được những tác động tệ hại của nó, cả về tinh thần lẫn thể chất và cuộc sống phía trước như thế nào. Chúng tôi tìm cách đi theo chương trình đoàn tụ gia đình. Chúng tôi may mắn đã được chọn với sự tài trợ của chị gái của mẹ tôi. Chúng tôi rời Việt Nam một cách bí mật vào năm 1983, không nói cho ai biết. Chúng tôi không thể tin được là chúng tôi có thể rời đi cho tới khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tacoma ở Seattle, Washington. Lúc đó chúng tôi mới thực sự tin là cuối cùng chúng tôi đã thoát khỏi sự trả thù về chính trị nhắm vào gia đình chúng tôi.
Cuộc sống của chị và gia đình những ngày đầu tiên ở Mỹ như thế nào?
Khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải là chúng tôi thấy không có một cái gì làm cơ sở cho cuộc sống của cộng đồng Việt. Toàn bộ Seattle chỉ có một chợ châu Á. Những cái như nước mắm, gạo lúc đó là những thứ hàng xa xỉ, và chúng tôi nhận ra một thực tế rằng, thứ nhất, chúng tôi ở rất xa quê hương. Thứ hai là không có một sự bình thường hóa nào giữa hai nước. Cuối cùng chúng tôi cũng yên ổn và không có cơ hội để trở về quê hương. Lúc đó chúng tôi biết rằng, một là sống sót, hai là không. Chúng tôi được trợ cấp tài chính từ chương trình của Liên bang trong vòng 18 tháng. Việc đầu tiên chúng tôi làm là học tiếng Anh. Như nhiều người Việt khác, chúng tôi phải bươn chải để sống còn và đồng thời giúp những người thân còn đang ở Việt Nam lúc đó đang rất khó khăn về tài chính. Tôi học tiếng Anh rồi vào học trung học và cố gắng hoàn thành chương trình đúng thời hạn. Tôi muốn không những học xong trung học đúng thời hạn mà còn vào đại học để thực hiện được ước mơ của mình. Tôi làm việc sau giờ học trong thời gian nghỉ hè để trợ giúp thu nhập cho cha mẹ. Trước năm 1975, mẹ tôi là phó chủ tịch của một ngân hàng nhà nước và sang đây làm người trông nom một nhà nghỉ. Điều đó là cần thiết để sống còn, nhưng tất cả những điều này làm tôi nhận ra rằng những người tị nạn tới Mỹ và trên toàn thế giới nói chung, họ là những tài năng, và nếu chúng ta ở vào vị trí của những người lãnh đạo mà không nhận ra thì chúng ta thất bại trong việc cho những người tị nạn và những người di dân này cơ hội để trở thành một người hữu ích. Họ là những cá nhân tuyệt vời giúp làm giàu thêm văn hóa, môi trường và kinh tế của nơi đó. Khi những người này tới đất nước của bạn và có thể đóng góp cho nơi đó. Gia đình tôi là một câu chuyện trong đó. Giờ đây tôi biết có người là bác sĩ, có người là giáo sư, có người là kỹ sư. Với những kinh nghiệm của họ, với những sáng kiến của họ đã có thể là một nguồn hiệu quả khi họ tới những cộng đồng đón nhận họ.
Tại sao chị lại tranh cử vào Hạ viện?
So I ran for a school board director first in 2013.
Đầu tiên tôi tranh cử làm giám đốc ban quản trị trường học vào năm 2013. Tôi thường cho rằng tôi tình cờ trở thành chính trị gia, nhưng tôi làm mọi việc chủ yếu theo tiếng gọi của trái tim. Tôi cũng may mắn có được sự đồng lòng giúp đỡ của gia đình, của chồng, của con tôi và của cộng đồng. Điều làm trái tim tôi rung động là khi tôi gặp những sinh viên không có giấy tờ vào thời điểm năm 2013 khi đạo luật Dream Act chết. Họ nhắc tôi nhớ lại chính bản thân mình khi tôi là đứa trẻ 15 tuổi tới Mỹ và tin vào giấc mơ Mỹ, và họ nhanh chóng bị quật ngã vì hệ thống không hỗ trợ cho những giấc mơ của họ. Tôi tranh cử làm giám đốc trường học vì điều đó, vì tôi muốn tạo nên một sự thay đổi. và tôi tranh cử vào Hạ viện vì tôi bị rung động trước tình cảnh của những người tị nạn và những di dân tại Mỹ. Là một công dân Mỹ, tôi thấy có trách nhiệm hoàn toàn phải nêu bật những câu chuyện đó lên. Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? Chúng tôi có thực sự là những tội phạm mà Tổng thống của chúng ta nói tới không? Hay chúng tôi là những người hữu ích đang đóng một vai trò tích cực ở đất nước mà giờ đây chúng ta gọi là nhà? Đó là điều chạm vào tim tôi, hình ảnh những người tị nạn bị chối bỏ, bị nghi ngờ về họ là ai, họ sẽ trở thành cái gì. Điều đó khiến tôi phải hành động.
Chị có hy vọng làm thay đổi hình ảnh của người Việt tị nạn không?
I really just hope to share our stories. I think an image is a collective work.
Tôi chỉ hy vọng chia sẻ câu chuyện của mình, hình ảnh là một cái gì đó tổng thể của toàn thể mọi người. Tôi không nghĩ rằng một câu chuyện có thể đại diện cho toàn bộ. Tôi công khai với mọi người rằng tôi là một trong những người tị nạn có may mắn và tôi đã sống với sự sinh tồn đó trong một thời gian. Thứ nhất, tôi không phải là một thuyền nhân và tôi cũng không biết những trải nghiệm đó khó khăn đến như thế nào, trong đó họ phải đánh đổi cả tính mạng của mình để tìm kiếm tự do. Về cá nhân mà nói, tôi không dám nói hổ họ. Đối với hầu hết những hình ảnh của người tị nạn, tôi muốn trở thành người đầu tiên đưa ra tiếng nói đó, là người đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng tôi thực tình hy vọng điều đó sẽ mở đường và mở ra cánh cửa. Và tôi sẽ là người giữ cánh cửa đó mở, để nhiều người hơn nữa chia sẻ được câu chuyện của họ. Tôi không có sức mạnh và cũng không có quyền để có thể thay đổi hình ảnh người tị nạn, vì chỉ có họ mới có quyền nói lên câu chuyện của họ. Và chính họ là người nói ra câu chuyện của họ tốt hơn ai hết. Và có được cơ hội để làm được điều đó là cực kỳ quan trọng cho nền dân chủ.
Gần đây, chị tham gia cuộc tuần hành phản đối những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất các di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Là một dân biểu, chị sẽ làm gì để ngăn cản điều đó không xảy ra?
You know, as a state legislators, I get to represent Washington State as a whole.
Là một người làm luật ở Washington, tôi đại diện cho tiểu bang nói chung. Chúng tôi tiếp tục làm việc cùng với văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang để tìm kiếm các lựa chọn, cũng như tiếp tục làm việc với văn phòng thống đốc bang để tiếp tục phản đối bất cứ hành động nào từ Nhà Trắng mà có thể làm tổn hại tới những người tị nạn và di dân được cư trú hợp pháp ở tiểu bang chúng tôi và ở cả mức độ quốc gia.
Đâu là những thách thức mà cộng đồng Việt đang phải đối mặt?
Chúng tôi đối mặt với thách thức về sự nối tiếp các thế hệ và khoảng cách về hiểu biết chính trị trong cộng đồng của chúng tôi. Đó là công việc trước mắt của chúng tôi. Một vấn đề khác là sự đại diện. Bản thân tôi hy vọng rằng Joe Nguyễn ở Thượng viện và tôi ở Hạ viện cùng có thể tạo ra một sự tiếp cận tới thông tin và là tiếng nói đại diện tại tầng lớp lãnh đạo. Có một sự thiếu những tiếng nói đại diện như vậy từ cộng đồng có thể chia sẻ những sự thật về việc một đạo luật nào đó được nhìn nhận như thế nào hay có ảnh hưởng như thế nào ở hạ tầng cơ sở. Với những tiếng nói đại diện mà chúng tôi có hiện nay, chúng tôi hy vọng có thể thay đổi ít nhất là những hiểu biết ở mọi tầng lớp, ở chính phủ, ở cộng đồng, để chúng tôi có thể thay đổi sự hiểu biết về việc làm chính sách và những người bị ảnh hưởng bởi những chính sách đó. Khi làn sóng người tị nạn đầu tiên đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, tiểu bang Washington mở rộng cánh tay và mở rộng cửa đón những người tị nạn Việt Nam tìm kiếm nơi lánh nạn và một nơi an toàn. Chúng tôi tiếp tục dang rộng cánh tay và mở cửa đối với những người tìm kiếm nơi trú ẩn và tự do. Đó là thách thức mà chúng tôi đang đối mặt.
Chị sẽ tham gia các hoạt động Tết trong cộng đồng Việt chứ?
Our activity has started last week, but the our famous Tết in Seattle.
Các hoạt động Tết đã bắt đầu và lễ khai trương dịp lễ sẽ vào cuối tuần này. Tôi vinh dự được đến để cắt băng khai trương. Tôi đang làm việc cùng với nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyễn để đưa ra một nghị định chung để chào mừng Tết âm lịch. Tôi mong được chung vui Tết với cộng đồng. Tuy nhiên, vào ngày giao thừa, tôi sẽ ở Olympia để làm việc. Đang có rất nhiều dự luật mà chúng tôi cần phải đẩy mạnh để được thông qua. Tại gia đình, chúng tôi luôn ăn Tết. Những đứa trẻ con tôi thường dậy vào buổi sáng đầu tiên của năm mới và đến chúc chúng tôi những lời chúc năm mới và chúng tôi lì xì chúng. Tôi luôn mong muốn được ăn Tết với chúng. Nhưng đứa con của tôi hiện đã ở tuổi thiếu niên, tặng tôi một chuyến về thăm Việt Nam trước khi tôi bắt đầu làm ở Hạ viện.
Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Quỳnh Nga hỏi: Thưa bác sĩ, em là Quỳnh Nga, năm nay 38 tuổi. Em bị đen đầu hai bên ngón chân cái khoảng 2 tháng. Em muốn khám bệnh ở Hà Nội. Bệnh này có sao không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái vết đen ở dưới hai cái móng chân của hai ngón chân cái của một vị thính giả tên là Quỳnh Nga, năm nay 38 tuổi. Thì bị cái này được 2 tháng. Và đây là một cái trường hợp cần bác sĩ khám trực tiếp thì cũng như mọi khi. Và sau đây chỉ là một số nhận xét tổng quát. Thì móng tay chân người thì tương đương với lại với cái móng vuốt ở thú vật và cấu tạo bởi những cái chất alpha keratin. Và keratin là một cái protein nó cứng và bền bỉ. Thì ở phía dưới gốc móng và nằm ở phía dưới cái móng thì có một cái bộ phận gọi là cái matrix, nó chứa các mạch máu, những cái dây thần kinh và những cái mạch lympha hay là lympho, là lymphatic. Thì cái matrix nó quan trọng một cái điểm, nó là cái nơi sản xuất các tế bào nó tạo lên móng. Và cái vấn đề khi mà chúng ta nhìn một cái sang thương, một cái vết thương gì ở trên cái móng chân thì nó có liên hệ tới cái matrix hay không, đó là một cái điểm quan trọng mà chúng ta sẽ bàn tới sau này. Và khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái hình giống như một cái mặt trăng nhỏ, từ tiếng Anh nó gọi là lunula, là cái mặt trăng nhỏ. Thì đó là cái phần hình lưỡi liềm nó nằm ở cái gốc của cái móng. Chúng ta nhìn trên, nhìn xuống. Và đây là cái phần matrix, mà cái phần mà lộ ra bên ngoài mà chúng ta thấy được. Bây giờ, như trong cái trường hợp mà chúng ta nêu ra ở đây, thì ví dụ như một cái vết đen, màu đen hay là màu xanh đậm 2-3mm ở móc, ở móng của cái ngón chân cái, và nó nằm ở phía trước móng chứ nó không có dính líu tới cái matrix, không dính líu tới cái mặt trăng nhỏ chúng ta nói hồi nãy, hay là nó nằm một bên bờ của cái móng như phía cái bên ngón chân trái, thì nó không có xâm phạm hay là nó không có xuất phát từ cái gốc của cái móng. Thì nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu mà cái ngón chân thừa vừa bị chấn thương gần đây, nhiều khi cái người bệnh người ta cũng không có ý thức là người ta bị một cái chấn thương nào. Nhưng mà ví dụ như mình đi chân không ở trong nhà, mình đụng chỗ này chỗ kia, hay là ví dụ như mình đi tới chỗ người ta làm móng tay, người ta móc ở dưới móng chân, móng tay, móng chân, người ta móc ở dưới móng cho mình, thì có thể nó chảy ra máu ra mà mình không có để ý. Thì nếu nó là một cái khối máu chảy ở dưới móng chân, nó là máu bầm, thì một theo thời gian nó có thể chuyển qua màu đen hoặc là màu xanh đậm. Thì với thời gian, nếu mà chúng ta đợi chừng vài tuần thì cái vết đen nó sẽ được đẩy ra về phía trước, với những cái móng chân càng ngày nó càng mọc ra móng chân mới, và dần dần thì nó biến mất sau vài tháng. Đó là cái khả năng thứ nhất. Khả năng kế tiếp là một người bệnh bị nhiễm trùng ở dưới cái móng chân. Nhất là khi mà chúng ta thấy ở đầu, ở hai bên phải và trái, và cái vết đen nó nằm tiếp giáp với bờ móng. Thì trong cái trường hợp mà vị thính giả ở đây gợi hình tới, thì bên phải thì nó nằm ở phía trước của cái ngón, còn phía bên trái thì nó nằm bên hông ngoài của cái móng. Và chúng ta thì không có thấy trên thực tế cái bệnh nhân bị như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể bàn chung về một cái vấn đề mà chúng ta gọi là cái hội chứng móng tay hay là móng chân màu xanh. Và một số hoàn cảnh thuận tiện để bị cái móng nó bị nhiễm cái con vi khuẩn tên là Pseudomonas aeruginosa. Thì nó cái con vi khuẩn Pseudomonas này nó rất phổ biến trong môi trường, ví dụ như trong cái bồn rửa tay thường cũng có nữa, trong những cái jacuzzi mà chúng ta tắm, hay là trong nước những cái người ta mang cái contact lens ở trên mắt, người ta ngâm vào trong cái nước sát trùng, thì nhiều khi trong nước sát trùng đó nó cũng có Pseudomonas. Hay là cái tắm mousse, cái tắm sponge mà chúng ta chà da lúc tắm, nhiều khi đó cũng là cái nguồn gốc nó có Pseudomonas. Thì những cái người mà ở trong một cái môi trường ẩm ướt, như là cái người làm nhà hàng ăn, người nấu bếp, hay là thợ giặt, hay là những cái người phải mang một cái giày mà mũi bít kín và lâu, điển hình giống như là những cái người lính, họ mới đi lính chẳng hạn, thì họ phải tập luyện suốt ngày, thì mà họ phải mang giày kín, hay là những cái cầu thủ đá banh, nó kéo tới cái thời gian mà cái ẩm ướt nó kéo dài. Và một những cái người mà họ có để một cái khoảng hở giữa cái móng và cái nền móng nó bị tróc ra một phần. Thường gặp là những cái người làm vườn, hay là những cái người janitor dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, hay là thợ ống nước, thường bị những cái chấn thương nhỏ nó lặp đi lặp lại vô trong móng đó. Và cái con vi khuẩn Pseudomonas này nó sản xuất ra một cái chất màu xanh. Cái chất màu xanh đó nếu đi vào chi tiết thì nó tên là Piocyanin, tiếng Anh đọc là Piocyanin, hay là Pioverdin. Verdin có nghĩa là màu xanh lá cây. Và nó làm cho cái móng nó có cái màu xanh lá cây, hay là nhiều khi nó đậm hơn thì màu xanh đen. Thì cái hội chứng là móng xanh, trong tiếng Anh người ta gọi là Green Nail Syndrome, nó đáp ứng tốt với một số điều trị, cái trị liệu là thứ nhất là người ta sẽ bắt bao gồm là người ta cắt cái phần móng bị bong ra, người ta giữ cho móng nó khô và người ta tránh chấn thương trong cái khu vực đó. Xong rồi người ta dùng những cái thuốc kháng sinh thoa tại chỗ, những cái thuốc này thì cũng bán ở ngoài mua dễ dàng thôi, như là bacitracin hay là polymyxin, viết là polymyxin b, polymyxin b. Người ta lấy cái thuốc đó, người ta bôi lên 2 cho tới 4 lần mỗi ngày và liên tục trong từ 1 cho tới 4 tháng. Thì ngoài ra, người ta cũng có thể lấy cái thuốc tẩy chlorine, trong tiếng Anh người ta gọi là chlorine bleach, là cái, những cái thuốc tẩy áo quần đó. Người ta pha loạn một phần bleach, một phần thuốc tẩy với lại 4 phần nước. Và người ta dùng cái đó, người ta để bôi lên hay là rửa cái chỗ đó cũng ngăn chặn cái sự phát triển của Pseudomonas aeruginosa. Thường thường là chúng ta bôi vào cái chỗ cái móng bị bệnh. Và một bài thuốc nữa là người ta có thể dùng lấy giấm, thì trong giấm nó có acid acetic, nó chua, thì nó cũng có tác dụng tốt ở trên cái bệnh này. Và đôi khi hiếm hơn thì cần phải bắt cắt bỏ cái móng luôn, nếu mà điều trị những cái cách như chúng ta vừa kể nên một cách bảo thủ thì nó thất bại. Mà nếu những cái trường hợp nặng hơn thì có khi người ta phải cho người bệnh uống thuốc trụ sinh, kháng sinh, mà những cái thuốc phải có tác dụng ở lên trên con vi trùng Pseudomonas, ví dụ như thuốc ciprofloxacin. Và xin nhắc ở đây là cái ciprofloxacin này thì thường thường là dùng cho người lớn. Bây giờ một cái khả năng thứ ba là những cái người như vậy có thể họ bị nhiễm trùng do nấm. Nấm là fungus, fungal infection là nhiễm nấm. Thì trong trường hợp này cái móng thì thường nếu mà nó nhiễm trùng do nấm thì nó bị dày ra và nó có những cái vảy li ti ở dưới móng, nó giống như là một cái lớp bột, hoặc là nó có những cái vệt vàng nó trắng nó dọc theo cái móng, hay là cái móng nó gồ ghề nó tróc vảy, hay hoặc là trường hợp có những cái chấm vàng ở gốc móng. Nhưng nếu mà cái vết thương nó màu đen giống như trong trường hợp này thì chúng ta ít khi thấy móng nó đen hoặc là xanh do nấm gây ra, nhưng mà cũng có thể xảy ra. Thì những cái nấm gây bệnh có thể là cái những cái nấm thường nó gây bệnh ở ngoài da, những cái chỗ khác, hay là điển hình là ví dụ như những cái người ta hay bị lở ở dưới háng, hay là những cái nấm ở giữa kẽ ngón chân, trong từ tiếng Anh tôi gọi là athlete's foot, tức là cái chân của những cái người lực sĩ, là chúng ta hay gọi là nước ăn chân. Thì nấm ví dụ như candida thì nó có ở sẵn ở trong da người bình thường và nó nảy nở nhiều ở chân hơn, là vì cái chân như chúng ta đã kể trong cái trường hợp nhiễm trùng nói trên về Pseudomonas thì chân nó hay bị ẩm ướt, nó bí hơi, nó không có ventilation, không khí không có thoáng, cho nên thường thường nấm là nó xảy ra ở cái móng ở dưới chân hơn là ở tay. Thì phái nam thì nhiều hơn là nữ, và nữ giới có thể mang móng tay giả và đi làm móng và bị lây nhiễm từ người khác nếu mà những cái dụng cụ khử trùng không có kỹ. Và những cái người già trên 65 tuổi, hay là những cái người bị tiểu đường, những cái người này thì đề kháng họ yếu, hay là những cái người bị một cái bệnh gì đó do những cái mạch máu của họ không có đem đủ máu đến những cái nơi xa như những cái ngón chân, bị cái bệnh nó máu lưu thông kém, poor circulation ở chân, hay là những cái người hay dùng cái hồ tắm công cộng thì những cái người đó cũng ở tới nơi ẩm ướt dễ bị phơi nhiễm nhiều với là những cái nấm nó gây bệnh cho móng. Thì đối với định bệnh thì bác sĩ người ta nhìn vô, người ta đoán có thể đó là do nấm, hoặc là người ta có thể cắt cái móng và quan sát mẫu bệnh ở trong một cái dung dịch KOH, potassium, là để tìm nấm. Hay là họ có thể cắt cái mẫu, cái móng chân nó bị bệnh đó, người ta cho đi cấy, gửi tới phòng thí nghiệm đi cấy, và để người ta tìm xem nấm là nấm gì nếu mà những cái trường hợp khó giải quyết. Và thường thường thì cái này hơi lâu mới có kết quả, mất cũng phải mấy tuần lễ có thời gian cho cái mắm nó nọc lên, nấm nó mọc lên và người ta xác định đó là thuộc loại gì và nó đáp ứng với lại kháng sinh nào. Thì điều trị thường thường thì nếu mà bị tới luôn cái vùng dưới matrix, dưới cái phần dưới cận thân của cái móng thì bệnh nhân thường phải uống thuốc chống nấm. Ví dụ như cái thuốc phổ biến là cái thuốc terbinafine, tên thương mại Lamisil, hay là cái thuốc itraconazole, tên thương mại là Sporanox. Những cái thuốc này thì cần phải có bác sĩ ký toa. Hoặc là người ta có thể dùng những cái thuốc mà chống nấm mà mình thoa lên trên nóng, giống như là một cái sơn móng tay thường. Trong tiếng Anh người ta gọi là antifungal nail lacquer. Lacquer là giống như là cái sơn mài vậy đó, mình thoa lên trên cái móng và dùng trong nhiều tháng, và nó ít hiệu nghiệm hơn là uống thuốc, nhất là đối với cái móng chân cái. Thì có những cái thuốc thoa mà như chúng ta vừa nói, thì nó điển hình là bên Mỹ có cái thuốc tên là Cyclopirox, C-I-C-L-O-P-I-R-O-X, Olamin là 8%. Thì nail lacquer solution thì nó là giống như là một cái thuốc sơn mài mà để là thoa ở trên móng. Và nói tóm lại thì ở một cái người 38 tuổi, nếu mà mọi chuyện khác đều mạnh khỏe, thì chúng ta có thể nghĩ đến đầu tiên là ở lứa tuổi này là người bệnh có bị một cái chấn thương nào đó làm chảy máu cụ ở dưới móng chân. Và nếu mà chúng ta đợi vài tuần hay là 1-2 tháng, nếu mà cái điểm đen này nó di chuyển từ từ ra phía ngoài mà nó biến mất thì có lẽ đúng như vậy. Ngoài ra cái nhiễm trùng Pseudomonas mô tả hồi nãy thì có thể gây những cái vết xanh hay là có khi đen nó ở dưới móng chân tương tự, và trong từ tiếng Anh chúng ta gọi cái đó là Green Nail Syndrome, là cái hội chứng móng chân màu xanh. Thì nếu không thì khả năng kế tiếp mà bác sĩ, nếu mà không giải quyết được thì bác sĩ sẽ nghĩ đến là có một cái nốt ruồi lành tính hay là ác tính nằm ở dưới móng. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta ban đây cái người trẻ tuổi mà lại bị luôn cả hai ngón chân thì cái khả năng này cũng khó mà xảy ra. Thì một vết đen ở dưới móng ở người 38 tuổi có cái ít khả năng ác tính, nếu mà chúng ta so sánh với cái người đó chừng 50 hay 70 tuổi thì lúc đó là chuyện khác. Cái người Á Châu chúng ta thì ít bị cái ung thư mà ngoài da gọi là melanoma hay là ở móng, melanoma hơn người da trắng. Thì mặc dù một đôi khi đã bệnh thì cái người Á Châu chúng ta dễ bị dưới móng tay hay là dưới móng chân hơn. Thì như lúc đầu chúng ta đã nói, cái matrix là cái nơi xuất phát các tế bào ung thư, là cái nơi xuất phát của cái móng chân, thì nó cũng là cái nơi xuất phát của cái tế bào ung thư hắc tố, là malignant melanoma. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta ở đây thì chúng ta thấy nó không có dính líu gì tới cái matrix đó. Thì nếu cần một số trường hợp còn khó hơn nữa thì bác sĩ người ta sẽ làm sinh thiết để mà quyết định cái loại mà cái lesion, cái tổn thương đó là cái gì. Thì trong trường hợp đó người ta sẽ cắt cái da ở dưới cái gốc móng, và người ta cắt phần móng ở trên, xong rồi người ta lấy cái phần ở dưới cái móng đó để cho người ta lấy một cái miếng mô từ cái matrix mà chúng ta nói, là cái nơi mà sinh sản ra cái móng chân này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.